quý vị và các bạn thân mến, trên báo Lao Động ấn bản điện tử số ra ngày 21 tháng 2 vừa qua, có một bài viết đáng cho chúng ta mang ra suy gẫm trong mùa cháy này. Bài viết có tựa đề "Có văn hóa mà không có văn minh" cho biết năm 2008 là năm thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chủ đề năm xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Thế nhưng tác giả bài báo viết rằng, ngoài những câu khẩu hiệu và những cuộc họp ở đâu đó, thì đô thị vẫn mang gương mặt cũ. Nói thật ra khó tin, đã gần hết hai tháng của năm 2008, nhưng ông Lê Hiếu Đằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh, thành viên ban chỉ đạo thực hiện chủ đề trên, lại chưa nhận được chương trình triển khai cụ thể. Xây dựng nếp sống văn minh đô thị là một phạm trù rất rộng. Nếu không có những tiêu chí cụ thể, thì không biết xây dựng cái gì. Quan tâm đến chương trình này, quan sát những việc cụ thể nhất như cắm xả rác, thì có thể thấy tình hình vẫn như cũ. Đường phố vẫn đầy rác, công viên vẫn đầy rác, và chuyện người dân đi toilet bên hè phố cũng như xưa. Các xe chở vật liệu xây dựng vẫn để đất đá rơi xuống đường, bụi ngất trời. Người dân bức xúc nhưng đành bấm bụng, chẳng biết kêu ai. Tại rất nhiều địa bàn trong thành phố, bảng khu phố văn hóa được treo to tướng, nhưng đường xá, con hẻm đầy rác. Hóa ra văn hóa thì có, nhưng văn minh thì không. Theo số liệu thống kê của Bộ Tài nguyên Môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh, lượng nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp xả ra mỗi ngày hơn 1 triệu thước khối, trong đó có hơn 90% lượng nước thải chưa qua xử lý. Tất cả các loại chất thải độc hại tống thẳng vào kênh rạch hồ ao, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với sức khỏe của con người. Người dân sống trong một đô thị như vậy có được gọi là văn minh không? Văn minh đô thị không đơn thuần chỉ là những con đường không rác. Người dân vào công sở nghe những lời nói bất nhã, thái độ cư xử hống hách của cán bộ, thì sao có thể gọi là văn minh? Tác giả bài báo đề nghị cần phải mở rộng tuyên truyền thêm các tiêu chí về văn minh đô thị để mọi người cùng suy nghĩ thực hiện. Tại rất nhiều địa bàn trong thành phố, bảng khu phố văn hóa được treo to tướng, nhưng con đường, con hẻm thì đầy rác. Hóa ra văn hóa thì có, văn minh thì không. Quý vị và các bạn thân mến, nhận xét trên đây của báo Lao Động không khỏi gợi lên cho chúng ta khoảng cách giữa những khẩu hiệu và thực tế, giữa lời nói và việc làm. Riêng với người Tín hữu Kitô chúng ta, khoảng cách giữa niềm tin được tuyên xưng trên môi miệng và cuộc sống đời thường xem ra cũng rất hiển nhiên. Có lần trong một bài giảng tĩnh tâm cho các linh mục giáo phận Long Xuyên, Đức cha Bùi Tuần đã ghi lại điều mà ngài gọi là dư luận chung như sau. Công giáo Việt Nam rất tốt ở chỗ đông người đi lễ, nhiều người thuộc kinh và dễ quy tụ theo một nền nếp có sẵn được bảo vệ chặt chẽ vững vàng. Đang khi đó, Công giáo Việt Nam lại rất bị chỉ trích về tinh thần công bình bác ái. Mà nếu tinh thần công bình bác ái lại được coi là một tín hiệu có sức lôi kéo người ta đến với Chúa Kitô, thì ta phải nghĩ sao đến những cộng đoàn để an tâm và hãnh diện với thói quen đi lễ đọc kinh, nhưng lại đứng nhất nhì về những chuyện trái đức công bình bác ái. Không thiếu cộng đoàn đúng là như thế. Và nếu thói quen suy nghĩ đó đã trở thành một não trạng, một cơ chế, thì còn gì là bản chất đạo Công giáo, và làm sao Công giáo có thể được đồng bào ngoài hội thánh nhìn nhận là một ngôi sao dẫn đường về Thiên Chúa được? Đức cha Bùi Tuần trích một câu nói của triết gia Pháp Simon Weil như sau. Người ngày nay đánh giá đức tin kẻ có đạo không ở thái độ và lời nói của người đó đối với Chúa, mà là ở thái độ và lời nói của người đó đối với người khác. Ngày nay, ở những nước gọi là văn minh, người ta chẳng bao giờ thấy có bất cứ tấm bảng nào dựng lên ở các ngã đường để kêu gọi thực hiện nếp sống văn minh hay cư xử có văn hóa. Nhưng chỉ cần nhìn vào sự sạch sẽ, trật tự trong các đường phố, chỉ cần nhìn vào việc tôn trọng luật đi đường của người dân, chỉ cần lắng nghe những tiếng xin lỗi, cảm ơn luôn ở trên môi miệng của người dân, người ta hiểu được thế nào là văn minh. Các nhà thờ ở những nước Kitô giáo Tây Phương có thể vắng tanh trong các ngày Chủ nhật. Người tín hữu có thể cũng chẳng còn thuộc những lời kinh quen thuộc. Nhưng chắc chắn, mỗi chiến dịch mùa chay, khi có kêu gọi quyên góp cho người nghèo, người ta lại rất quảng đại trong việc đóng góp. Và khỏi nói, trong những xã hội khô đạo ấy, tham nhũng chẳng bao giờ là một quốc nạn cả. Lời Chúa trong sách Tiên tri Isaiah đoạn 58 từ câu 3 đến câu 10 cần được chúng ta đem ra nghiền ngẫm và thực hành trong mùa chay này. Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi gông cùm, cử chế đe dọa và lời nói hại người, nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm thỏa lòng người bị hạ nhục, thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu tỏa trong bóng tối, và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ. Lạy Chúa, xin nâng đỡ chúng con trong quyết tâm từ bỏ tính ích kỷ để sống vị tha và bác ái hơn trong lời nói và nhất là việc làm đối với tha nhân trong mùa chay này.
Như Thầy đã yêu thương, như Thầy đã yêu thương những ai thuộc về mình, yêu thương hiến thân cho trọn tình. Đoàn con theo.